Thưa ông khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 98 truyện Tiếu Ngào Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Trước tại Hàng Sơn, đúng ngày Lệnh Hồ Xuân nhậm chức giáo chủ, quần hùng các phái kéo tới chúc mừng. Giáo chủ Ma giáo Đông Phương Bất Bại cũng gửi người đem 40 thùng quà tặng tới cho Lệnh Hồ Xuân. Nhân dịp này, trưởng môn hai đại môn phái Thiếu Lâm và Võ Đàn mật nghị với Hồ Xuân về kế hoạch ngăn chặn Tả Lãnh Thiền sáp nhập ngũ phái nhằm gây gió tanh mưa máu trên chốn giang hồ. Sau khi thảo luận xong, cả ba bị lọt vào ổ phục kích của Ma giáo và tính mệnh hầu như là hoàn toàn nằm trong tay bọn chúng. Kính mời quý khán giả thưởng thức tiếp. Sung Hư cười nói:
"Ôi, chúng ta về thôi. Tân trưởng môn dẫn theo một giáo hòa thượng và một lão đạo sĩ không biết đi đâu, chỉ làm cho mọi người lo lắng thôi."
Ba người quay lại thì mới đi được 7-8 bước, đột nhiên cùng dừng lại. Lệnh Hồ Xuân quát lên:
"Thằng đó!"
Hắn phát giác bên kia cầu có hơi thở của nhiều người. Hiển nhiên trong Linh Quy Cát phía trái chùa Huyền Không đang có người mai phục. Lệnh Hồ Xuân vừa quát dứt tiếng thì nghe mấy tiếng binh binh, mấy cánh cửa sổ của Linh Quy Cát đồng thời bị người đá bay. Trong cửa sổ lộ ra mười mấy đầu mũi tên nhắm vào ba người. Ngay lúc này, phía sau cửa sổ thành xà cát cũng bị người đá bay đi. Trong cửa sổ cũng có mười mấy cây cung lắp sẵn tên nhắm vào ba người. Phương Chứng, Xuân Hư, Linh Hồ Xuân, cả ba người đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm đương thời. Tuy nhiên, cung tiễn nhắm bắn ba người không phải là cung tiễn bình thường. Các tiễn thủ mai phục sau cửa sổ cũng không phải là tay tầm thường, nhưng tạm thời không làm gì được ba người. Có điều ba người đang ở trên chiếc cầu treo giữa hai tòa lầu, phía dưới vực sâu vạn trượng, không thể nhảy xuống. Cầu treo chỉ rộng mấy thước nên cũng không tiện xoay sở. Hơn nữa, bên mình ba người đều không dắt theo binh khí, nên trước biến cố đột ngột này, bất giác đều giật mình kinh hãi. Lệnh Hồ Xuân là chủ nhân, hắn lách người cản trước mặt nhà sư và đạo trưởng rồi quát lên:
"Lũ chuột to gan, sao không hiện thân ra?"
Nghe một người quát, trong cửa sổ bắn ra 17-18 tia nước đen. Những tia nước này từ trên đầu mũi tên bắn đến, thì ra những cái tên này không phải là vũ tiễn mà là có trang bị một bộ phận để bắn nước. Tia nước bắn xéo lên trên trời màu đen óng ánh, ánh tịch dương phản chiếu vào trông rất kỳ dị. Bọn Lệnh Hồ Xuân ba người liền cảm thấy mùi hôi thối xông vào mũi, giống như mùi xác chết thối rữa, lại giống như mùi tôm cá ương, chịu không nổi muốn phát nôn. Mười mấy tia nước bắn lên trên khóa thành những hạt mưa rơi xuống, có những hạt rớt trên thành cầu. Trong khoảnh khắc, thành cầu bằng gỗ bị thủng thành những lỗ nhỏ. Phương Chứng và Xuân Hư tuy kiến thức hoàn bác cũng chưa bao giờ thấy qua thế nước độc nào ghê gớm như vậy. Nếu là vũ tiễn ám khí, thì trong tay ba người không có binh khí, nhưng cũng có thể dùng tay áo dần khí đỡ gạt. Nhưng nước độc này mà dính vào vật nào, thì vật ấy liền bị mục sửa ra. trên người chỉ cần dính một giọt thì e bị thối rữa đến xương. Hai lão liếc nhìn nhau cùng biến sắc, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bình thường ai làm cho hai đại trưởng môn này lộ ra vẻ khiếp sợ thì thật là một chuyện cực khó. Một trận nước độc bắn qua, người sau cửa sổ lớn tiếng nói:
Đây là nước độc bắn lên không, nếu bắn lên người ba vị thì nó sẽ như thế nào?
17, 18 cây trường tiễn từ từ hạ xuống, chỉ ngay vào hướng ba người. Chiếc cầu treo dài hơn 10 trượng, bên trái nối Linh Quy Cát, bên phải nối Thần Xà Cát. Trong hai căn gác đều có người mai phục bắn nước độc. Nếu hai bên cùng bắn ra thì ba người võ công có cao đến đâu cũng khó mà thoát nổi. Lên Hồ Xuân nghe thanh âm của người này, ngẫm nghĩ liền nhớ ra, hắn nói:
Đồng Phường giáo chủ phái người đến tặng lễ vật, té ra là lễ vật này đây.
Người mai phục trong Linh Quy Cát vừa nói chính là Hoàng Diệm Tôn giả Giả Bố mà Đông Phương bắt bài phải đến tặng lễ chúc mừng. Giả Bố cười ha hả nói:
Luyện Hồ công tử rất thông minh, nhận ra được khẩu âm của tại hạ. Tại hạ đang ngấm ngầm sử nguy kế đê tiện chiếm được thượng phong. Người thông minh không chịu nhục trước mắt. Vậy Lệnh Hồ công tử đã chịu thua hay chưa?
Lão tự nói là ngấm ngầm sử nguy kế đê tiện là để Lệnh Hồ Xung khỏi chỉ trích. Lệnh Hồ Xung dần khí ở đan điền, lớn tiếng cười dài vang động cả sân khấu rồi nói:
Tại hạ và hai vị tiền bối Thiếu Lâm Võ Đang ở đây đàm đạo, cho phải hôm nay những người lên núi đều là hảo văn hữu, không bố trí phòng bị nên bị mắc bẫy của Giả huynh. Bây giờ mà không chịu thua thì cũng không được.
Giả Bố nói:
Như vậy thì hay lắm. Đông Phương giáo chủ xưa này rất tôn kính tiền bối Võ Lâm, xem trọng thanh niên anh hùng ưu tú hậu bối. Huống chi Nhậm đại tiểu thư từ nhỏ đến lúc trưởng thành luôn bên cạnh Đồng Phương giáo chủ, nể mặt Nhậm đại tiểu thư, bọn tại hạ cũng không dám vô lễ với Lệnh Hồ công tử.
Lệnh Hồ Xung hừ một tiếng không nói gì. Phương Chứng và Xung Hư nhân lúc Lệnh Hồ Xung đối đáp với Giả Bố đã quan sát tình thế xung quanh, muốn tìm chỗ sơ hở để mạo hiểm đánh một đòn. Nhưng thấy trước sau thủy tiễn đều nhắm vào, nếu hai lão đồng thời ra tay thì có thể dẹp trừ được 10 mấy cây thủy tiễn, nhưng nếu muốn diệt hết thì nhất định không thể. Chỉ cần một cây thủy tiễn còn lại bắn nước độc ra thì cả ba người đều khó bảo toàn tính mạng. Hai lão liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều muốn nói: Không thể làm càn được. Giả Bố lại nói:
Lệnh Hồ công tử đã tự nguyện chịu thua thì song phương không bị tổn thương hỏa khí, rất hợp với tâm nguyện của tại hạ. Tại hạ và thượng quan huynh đệ lúc xuống núi đã được Đông Phương giáo chủ căn dặn phải mời được công tử và phương trưởng của Thiếu Lâm, trưởng môn đạo trưởng phái Võ Đàng cùng lên tổng đàn tệ giáo Hắc Mộc Nhai đàm đạo mấy hôm. Bây giờ ba vị cùng ở đây thì không còn gì hay bằng, chúng ta khởi hành ngay, các vị thấy như thế nào?
Lên Hồ Xung lại hứa một tiếng, thầm nghĩ trong thiên hạ đâu có chuyện đơn giản như vậy. Bên hắn ba người chỉ cần rời khỏi chiếc cầu này thì muốn chế ngự Giả Bố, Thượng Quan Dân và bọn thủ hạ dễ như trở bàn tay. Quả nhiên Giả Bố nói tiếp:
Nhưng ba vị võ công quá cao cường, nếu đi đến giữa đường bỗng nhiên thay đổi không muốn đi Hắc Mộc Nhai thì bọn tại hạ không biết phải làm sao. Tại hạ đành phải đắc tội to gan mượn ba cánh tay phải của ba vị.
Lên Hồ Xung hỏi:
Hả? Mượn ba cánh tay phải à?
Đúng như vậy. Xin ba vị tự chém cánh tay phải thì bọn tại hạ mới yên tâm.
Thank you.
Xuân cười ha hả nói.
Thì ra là như vậy. Đông Phương bất bại sợ võ công kiếm thuật có ba người tại hạ, cho nên sắp đặt cái bẫy này, chỉ muốn một tại hạ chém đứt tay phải của mình để không sử binh khí được, lão mới yên tâm kề cao gối mà ngủ, có phải không?
À, cũng chưa chắc là kề cao gối mà ngủ đâu. Nhậm Ngã Hành thiếu đi một trợ thủ đắc lực như Công Tử thì thế cô lực bạc đi nhiều.
Ừ, các hạ nói thật là thẳng thắn.
Tại hạ là chân tiểu nhân.
Lão đề cao giọng nói.
Phương Trượng đại sư, Trưởng môn đạo trưởng, hai vị thà bỏ một cánh tay hay cam tâm bỏ mạng ở đây?
Được. Đông Phương bất bại muốn mượn cánh tay của bọn ta sẽ đem cánh tay cho hắn mượn cũng được, nhưng mà bên người bọn ta không mang binh khí, cho nên nó muốn chặt cánh tay thì cũng là rất khó đấy.
Chữ khó mà Xuân Hương vừa nói ra thì trong cửa sổ hàng quan lấp loáng một cái dòng thép liền ra. Đây là một cái dòng gang, đường kính dài một thước mà đường dòng xích kín, giữa dòng có một sợi dây cột ngang để cầm, là binh khí đánh sáp lá cà. Nếu hai bên đối nhau thì nó là dòng càng khôn. Lệnh Hồ Xuân đứng ở trước đưa tay đón lấy, bất giác hắn cười gượng, lòng nghĩ tâm kế của giả bố này thật ghê gớm. Cái dòng thép này bên ngoài bén như đao, chỉ cần xoay một cái thì có thể cắt đứt cánh tay, nhưng bất luận có múa nhanh đến đâu cũng là thứ binh khí quá ngắn, không cách nào gạt được những thủy tiễn bắn đến. Giả bố đanh thép quát.
Đã đồng ý thì mau hạ thủ, đừng kéo dài thời gian, mong cứu binh đến. Tại hạ đếm 1, 2, 3, nếu không cắt đứt cánh tay thì nước độc sẽ bắn ra. 1.
Lệnh Hồ Xuân nói khẽ.
Vãn bối xuống bên trước, hai vị theo sau vãn bối.
Xuân Hương nói.
Không, không thể được.
Giả bố quát.
2.
Tay trái Lệnh Hồ Xuân đưa dòng thép lên nghỉ.
Phương Chứng đại sư và Xuân Hương đạo trưởng là khách của phái Hàng Sơn ta, ta không thể để hai vị bị hại. Hắn vừa quát một tiếng ba ra, đã ném cái vòng thép này ra, múa tay áo xông lên trước. Chỉ cần nước độc nắm lên người của ta thì hai vị thừa cơ hội mà thoát thân.
Giả bố lớn tiếng nói.
Tất cả chuẩn bị, ta đến ba đây.
Bỗng nghe thanh âm trong trẻo của một người con gái ở trên linh quy cát quát lên.
Ta đã.
Tiếp theo dường như có một đám mây màu xanh từ trên đỉnh tòa cát bay xuống cản trước người là Đồ Xung. Đó chính là Doanh Doanh. Lệnh Hồ Xuân rồi nói lớn.
Doanh Doanh, lùi ra sao?
Doanh Doanh xua tay trái nói lớn.
Giả Thúc Thúc, Hoàng Diện tôn giả nổi tiếng giang hồ, tại sao lại có thể làm những việc tệ hại như vậy?
Giả bố la lên.
Vũ đại tiểu thư, đại tiểu thư, lùi ra đi, đừng hòa mình vào cái dòng nước đột này.
Giả Thúc Thúc ở đây làm gì? Đông Phương Thúc Thúc ra lệnh cho Thúc Thúc và Thượng quan Thúc Thúc đến tặng quà cho tiểu điệp nữ. Tại sao Thúc Thúc lại ăn của đút lót của Tả Lãnh Thiền mà vô lễ với trưởng môn phái Hàng Sơn?
Hả? Ai nói ta ăn hối lộ của Tả Lãnh Thiền? Ta phục mật lệnh Đông Phương giáo chủ, bắt lệnh Hồ Xuân về tầm đan.
Thúc Thúc đừng có nói tào lao. Hắc Mộc lệnh bài của giáo chủ ở đây. Giáo chủ có lệnh giả bố bí mật làm chuyện vô pháp. Toàn thể giáo chúng gặp lão thì phải bắt, giết ngay được sẽ được trọng thưởng.
Cô nói xong, tay phải giơ cao cây hát một lệnh bài. Giả bố tức giận quát.
Bắn tên đi.
Đông Phương giáo chủ ra lệnh cho Thúc Thúc giết tiểu điệp nữ hả?
Người chống lại mệnh lệnh của giáo chủ.
Thượng quan Thúc Thúc, Thúc Thúc hãy bắt lên phản đồ giả bố thì sẽ được thăng lên làm trưởng lão Thăng Long Đường.
Trước nay Thượng quan Dân tự phụ võ công của mình cao hơn giả bố, thời gian gia nhập thần giáo cũng lâu hơn, nhưng giả bố là Thanh Long Đường trưởng lão, trong khi lão là Bạch Hổ Đường trưởng lão, tên tuổi lão phải đứng sau giả bố. Vừa nghe tiếng Doanh Doanh hô, bất giác lão chần chừ. Doanh Doanh là con gái của tiền nhiệm giáo chủ, bây giờ nhậm giáo chủ trở lại giang hồ, mua đồ khôi phục về vị giáo chủ. Đông Phương giáo chủ xưa nay đối với Nhậm đại tiểu thư vô cùng tôn trọng. Từ nay về sau, tình thế đã khác, nhưng muốn hắn chỉ huy bọn thuộc hạ bắn nước độc vào doanh doanh thì muôn lần hắn không dám làm. Giả bố quát lên:
"Bắn tên đi!"
Nhưng các thuộc hạ coi doanh doanh như là thiên thần, lại thấy cô ta đang cầm hắc mộc lệnh bài, làm sao dám vô lễ với cô. Đang lúc giằng co, dưới linh quy trác bỗng có người la to:
"Ôi lửa cháy, ôi lửa cháy!"
Ánh lửa đỏ rực, khói đen mịt mù, lửa đang cháy dưới cát. Doanh doanh lớn tiếng nói:
"Giả bố, lòng dạ ngươi vô cùng ác độc, tại sao ngươi đốt lửa thiêu chết các thuộc hạ của ngươi?"
Giả bố tức giận nói:
"Lệnh bài
thiên thu dạng tải, nhất thống giang hồ, giáo chúc Nhật Nguyệt thần giáo nghe đây, Đông Phương giáo chủ có lệnh, mau xuống cứu hỏa."
Cô nói xong xong người về phía trước. Lệnh Hữu Xuân phương chứng, Xuân Hư thừa thế tiến lên. Doanh doanh gọi bọn giáo chúng dập tắt đám lửa dưới gác. Trong lúc bọn giáo chúng hỗn loạn cứ ngẩn người ra, ba người bọn Lệnh Hữu Xuân dàn hàng ngang vượt qua cầu phá cửa xông vào linh quy cát. Ba người vào được trong gác, nước độc không còn chỗ để phun tới. Lệnh Hữu Xuân chạy đến trước tòa chân võ đại đế, cầm lấy một chân đèn, vung tay một cái, cây nến bay đi. Hắn biết nước độc này rất lợi hại, chỉ cần văng một chút vào người thì hậu hoạn vô cùng. Phương Chứng, Xuân Hư quyền đánh chân đá, hạ thủ không chút lương tình, trong phút chốc đã giải quyết được 7-8 tên. Lệnh Hữu Xuân cầm chân đèn làm kiếm, tay vung lên một cái đâm vào yết hầu của một tên, trong khoảnh khắc giải quyết được 6 tên. Lần này Giả Bố và Thượng Quan Dân đến Hàng Sơn cùng mang theo 40 cái rương, mỗi rương chứa 2 người, tất cả có đến 80 tên hán tử. 80 tên này đều là giới chúng đắc lực trong Nhật Nguyệt giáo, võ công cao cường. 40 tên phân ra 4 phía của chùa Huyền Không, 40 tên kia lấy thủy tiễn dắt bên người phân ra tập kích vào thần xà cát và linh quy cát. Bọn Lệnh Hồ Xung trong khoảnh khắc đã tiêu diệt sạch 20 thuộc hạ của Giả Bố, thủy tiễn rơi đầy dưới đất. Giả Bố cầm một cặp phán quan bút đấu với song kiếm một dài một ngắn của Doanh Doanh rất kịch liệt. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh từ khi biết nhau, ban đầu chỉ nghe tiếng chứ không thấy người, về sau thấy quay phong của cô làm quần hùng khiếp sợ, nhưng cũng không rõ nguyên nhân gì sao. Hắn cảm nhận được mối thâm tình mà không biết bằng lãnh cô. Ngày cô ta hạ sát bọn đệ tử Thiếu Lâm, ra sức đấu với Phương Sinh đại sư, Lệnh Hữu Xuân cũng chỉ trông thấy bóng cô ta mà không thấy hình ảnh thật. Bây giờ là lần đầu tiên hắn thấy cô ta chiến đấu với người khác, thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt, thoạt tiến thoạt lùi, chiêu kiếm tấn công cũng thần kỳ ảo diệu, trường kiếm đoạn kiếm hoặc hư hoặc thực, phiêu hốt vô cùng. Tuy thực sự diễn ra trước mắt người, nhưng lòng Lệnh Hữu Xuân lại cảm thấy cô như đang lơ lửng phơ phất, bay như khói như sương. Giả Bố sử cặp phán quan phúc trọng lượng rất nặng, lúc dung múa dường như phát ra tiếng như cương tiên thiết giảng. Song kiếm của Doanh Doanh vẫn không va chạm vào phán quan phúc của lão. Mỗi chiêu của Giả Bố đều nhằm đâm vào các chỗ đại quyệt trên người Doanh Doanh, nhưng cũng chưa làm gì được cô. Phương Chứng đại sư quát:
"Việt tướng còn không bỏ binh khí chịu trói à?"
Giả Bố thấy tình thế ngày hôm nay chỉ có chết, lão thu song phúc về, phóng nhanh đâm vào yết hầu của Doanh Doanh. Lệnh Hữu Xuân kinh hãi, sợ Doanh Doanh né không kịp chiêu này, tay hắn cầm chân đèn phóng ra, gieo déo 2 tiếng, chân đèn đâm trúng vào mạch cổ tay của Giả Bố. Tay Giả Bố vô lực, phán quan phúc tuột ra, lão dung song trưởng xông vào Lệnh Hữu Xuân. Phương Chiến đại sư lách người một cái, đưa song trưởng nắm chặt hai tay của Giả Bố. Giả Bố cố dùng dãy cũng không cách nào thoát được bàn tay của Phương Chứng. Lão liền dung khớp trái đá vào hòa âm của Phương Chứng, chiêu thức rất tàn độc. Phương Chứng thở dài, hai tay đẩy ra, Giả Bố bị đẩy bay thẳng ra ngoài cửa. Tiếng thét thê thảm càng thét càng xa dần. lão đã bị rớt xuống thâm cốc của Thúy Đình Sơn. Lệnh Hồ Xuân cười với Doanh Doanh, hắn nói:
"May nhờ Doanh Doanh đến cứu."
Doanh Doanh mỉm cười nói: "May mà tiểu muội đến đúng lúc." Cô lớn tiếng nói: "Dập tắt lửa đi." Dưới tòa gác có người đáp lại: "Thì ra ở dưới lầu có lửa đốt là do Lưu Quỳnh, Thạch Tiêu và cỏ khô để đốt, cốt làm hoang mang tinh thần của giả bố, chứ không phải là lửa cháy thật sự." Doanh Doanh đến bên cửa sổ, nhìn sang bên thần xà cát nói lớn:
"Thần quan thúc thúc, giả bố kháng lệnh từ chối bí quà, thúc thúc thống lãnh bộ thuộc hạ đến cửa đi, tiểu điệp sẽ không làm khó dễ thúc thúc nữa đâu."
Thường Quan Dân nói:
"Đại tiểu thư, đại tiểu thư nói thì phải giữ lời."
Tiểu điệp thề với lịch đại thần giáo của bổn giáo, chỉ cần thường quan thúc thúc nghe lệnh của tiểu điệp thì từ nay về sau tiểu điệp sẽ không gia hại thúc thúc. Nếu trái lời thì bị tam thi trùng cắn cho đầu óc nát ra mà chết.
Đây là thề độc quan trọng nhất trong Nhật Việt giáo. Thường Quan Dân vừa nghe liền yên tâm. Lão thống lĩnh 20 tên thuộc hạ xuống gác. Bọn Lệnh Hồ Xuân cũng đi xuống Linh Quy Cát, thấy bọn lão đồng tử, Tổ Thiên Thu, mấy chục người đã đứng chờ. Lệnh Hồ Xuân hỏi Doanh Doanh:
"Tại sao Doanh Muội biết là bọn giả bố đến đây tập kích?"
"Đông Phương bất bại đâu có hảo tâm mà tặng quà cho Sông Ca. Lúc đầu tiểu muội cho rằng trong 40 cái xương này là quỷ kế gì đó. Sau đó thấy giả bố lén lút bảo thuộc hạ đứng sang một bên thì tiểu muội đã nghi ngờ rồi. Tiểu muội dẫn bọn lão tiên sinh cùng đi theo để xem chúng làm cái gì. Những người trong sương ở dưới Thúy Bình Sơn lại không cho bọn tiểu muội lên núi, cho nên mới lòi đuôi ra đó." Bọn lão đầu tử, Tổ Thiên Thu đều cười dần lên. Thường Quan Dân cúi đầu, vẻ mặt rất bẽn lẽn. Lệnh Hồ Xuân thở dài nói:
"Ngày đầu tiên ta lên làm trưởng môn phái Hàng Sơn đã để lộ chân tướng bất tài vô dụng. Biết rõ Đông Phương bất bại phái người đến quyết không phải là thiện ý, nhưng lại không đề phòng. Lệnh Hồ Xuân có chết cũng đáng đời, vì nước Phương Chứng đại sư và Xuân Hương đạo trưởng mà bị gia nhân ám toán thì ôi thôi."
Hắn nói rồi lắc đầu liên tiếp. Doanh Doanh nói:
"Thường Quan thúc thúc, từ nay về sau thúc thúc đi theo Điệp Nữ hay là đi theo Đông Phương bất bại?"
Thường Quan Dân biến sắc. Trong khoảnh khắc bảo là quyết định phản lại Đông Phương bất bại thì khó vô cùng. Doanh Doanh nói:
"Trong 10 vị trưởng lão thần giáo đã có 6 người uống tam thi não thần đan của gia gia Diệt Nữ. Viên thần đan này thúc thúc xin chịu uống không?"
Cô nói xong xòe tay ra, một viên dược hoàng màu đỏ lăn tròn trong tay cô. Thường Quan Dân run run nói:
Đại tiểu thư, tiểu thư nói là trong 10 vị trưởng lão của bổn giáo đã có 6 vị trưởng lão. Sao vị trưởng lão?
Đúng vậy, thúc thúc chưa bao giờ làm chuyện gì cho gia gia Diệt Nữ. Mấy năm nay thúc thúc theo Đông Phương bất bại cũng không coi là kẻ bội phản gia gia Diệt Nữ. Nếu thúc thúc có thể bỏ chỗ tối ra chỗ sáng thì dĩ nhiên Diệt Nữ rất kính trọng, gia gia của Diệt Nữ cũng coi thúc thúc bằng con mắt khác.
Thường Quan Dân liếc nhìn bốn phía thầm nghĩ:
Nếu ta không hoàng thì sẽ mất mạng ngay. Trong 10 trưởng lão đã có 6 quy thuận nhậm giao chủ. Đến lượt này Thượng Môn Nhân ta cũng không thể một mình tận trung với Đông Phương giao chủ được nữa.
Lão liền tiến lên lấy viên tam thi não thần đan trong tay Doanh Doanh cho vào miệng nuốt rồi nói:
Thượng Quan Dân chịu ân tha mạng của đại tiểu thư, từ nay về sau xin phụng theo mệnh lệnh, không dám trái lời.
Lão vừa nói vừa cúi người hành lễ. Doanh Doanh cười nói:
Từ nay về sau chúng ta đều là người một nhà, không cần đa lễ như vậy. Những huynh đệ thuộc hạ của thúc thúc sẽ dĩ nhiên là cũng cùng đi theo thúc thúc phải không?
Thường Quan Dân quay lại nhìn 20 tên thuộc hạ. Những hán tử đó thấy thủ lĩnh đã đầu hàng còn uống tam thi não thần đan, liền hướng về Doanh Doanh lại phục xuống đất nói:
Bọn tiểu nhân nguyện nghe theo lời thánh cô sai bảo, muôn thác cũng không từ.
Lúc này Quỳnh Hào đã dập tắt lửa, thấy Doanh Doanh thu phục Thường Quan Dân đều đến chúc mừng cô. Thường Quan Dân ở trong Nhật Nguyệt giáo võ công đã cao mà chức gì cũng rất tôn quý, lão quy hàng Doanh Doanh thì trở thành một trợ thủ đắc lực cho chuyện nhằm ngã hành đoạt lại ngôi giáo chủ. Phương Chấn và Xuân Hương thấy chuyện đã yên ổn, liền cáo từ xuống núi. Lệnh Hồ Xuân tiễn mấy dặm, mới trân trọng từ biệt hai người. Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xuân sóng vai đi về ngọn Kiến Tính. Cô nói, con người của Đông Phương Bất Bại mà hành sự nham hiểm rất là tàn độc. Vừa rồi Xuân Ca đã tận mắt thấy Gia Gia Tiểu Muội và Hướng Đại Ca lúc này đang du thuyết những bậc cố cựu trong giáo. Muốn bọn họ quay lại với chủ cũ, ai vui vẻ phục tùng thì hay nhất, còn ai không chịu quy hàng thì giải quyết từng người để cắt bớt thế lực của Đông Phương Bất Bại. Hiện giờ Đông Phương Bất Bại cũng đã triển khai tấn công. Hắn phái Giả Bố và Thượng Quan Dân đến hạ thủ Xuân Ca. Đây là nước cờ rất lợi hại. Vì Gia Gia Tiểu Muội và Hướng Thúc Thúc hành tung bí mật, Đông Phương Bất Bại không cách nào tìm được. Nếu hắn sát hại Xuân Ca, Tiểu Muội... Cô nói đến đây, mặt ửng đỏ quay đầu đi. Lúc này, ráng chiều lãng đãng, gió hiu hiu thổi tóc cô bay. Từ sau cổ, tóc bay phất phơ ra hai má. Lệnh Hồ Xuân thấy gái cổ trắng như tuyết, lòng hắn rào rực suy nghĩ.
Cô đối với ta một bực nặng tình, thiên hạ đều biết. Ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng muốn bắt ta để uy hiếp cô, đó uy hiếp gia gia của cô. Vừa rồi, ở trên cầu trước chùa Huyền Không, cô biết rõ nếu chúng được độc sẽ bị chết ngay, mà dám đứng cả trước mặt ta, chỉ sợ ta bị thương. Có người bạn như vậy, Lệnh Hồ Xuân này còn cầu mong gì nữa?
Hắn giang tay ra, toàn ôm lấy người cô. Doanh Doanh mỉm cười, thân người nghiêng đi. Lệnh Hồ Xuân ôm hụt. Tuy kiếm pháp của hắn tinh thâm, người lực thâm hậu, nhưng công phu quyền cước, cầm nã, khinh thân còn kém xa lắm. Doanh Doanh cười nói, đã làm đại tôn sư trưởng môn một phái mà không biết giữ quy củ hay sao?
Trong trưởng môn nhân khắp thiên hạ thì trưởng môn phái Hàng Sơn là tệ hại nhất, cứ để cho người ta chê cười.
Tại sao Xuân Ca nói như vậy? Ngay cả trưởng môn phái Võ Đan và phương trưởng chùa Thiếu Lâm đối với Xuân Ca cũng rất kính trọng, ai dám coi thường Xuân Ca chứ? Sư phụ của Xuân Ca trục xuất Xuân Ca ra khỏi môn Tường Hoa Sơn, vĩnh viễn Xuân Ca đừng để tâm đến chuyện đó nữa mà xấu hổ với người ta. Doanh Doanh nói mấy câu này đúng ngay vào tâm sự của Lệnh Hồ Xuân. Tuy là tính của hắn phóng khoáng, nhưng đối với chuyện bị trục xuất khỏi sư môn vẫn đau lòng hổ thẹn. Bất giác hắn thở dài cúi đầu. Doanh Doanh kéo tay Lệnh Hồ Xuân nói, Xuân Ca là trưởng môn phái Hằng Sơn, đã có thể mở mày mở mặt trước anh hùng thiên hạ. Hai phái Hằng Sơn qua sơn xưa nay nổi danh ngang nhau, chẳng lẽ đường đường là trưởng môn phái Hằng Sơn lại không bằng một đệ tử của phái Hoa Sơn sao?
Đa tạ Doanh muội có lời khuyên giải. Có điều ta vẫn cảm thấy ta đứng đầu bọn đi phô vừa thấy kỳ cục lại vừa buồn cười nữa.
Hôm nay đã có gần 1000 anh hùng hảo hán đầu nhập là môn hạ phái Hằng Sơn. Trong ngũ nhạc kiếm phái, nói đến thanh danh thanh thế uy mãnh thì chỉ có phái Trung Sơn và Xuân Ca mới có thể so sánh với nhau mà thôi. Ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn sao có thể bằng phái Xuân Ca được?
Đại sự đề thành, ta còn chưa kịp tạ ơn Doanh muội mà.
Tạ ơn cái gì đây?
Doanh muội sợ ta đứng đầu bọn Ni Cô thì thể diện cũng chẳng quang vinh gì, nên phái thủ hạ hào hán đầu quy vào Hoàng Sơn. Nếu không phải lệnh của Thánh Cô thì những bằng hữu giang hồ phóng đãng cứng cỏ nha bước này làm sao chịu đến làm đồng môn của đại tiểu Ni Cô, làm sao ngoan ngoãn chịu những ước thúc của ta, có phải không?
Cũng chưa chắc là như vậy đâu. Xuân Ca từng làm minh chủ của bọn họ tấn công chùa Thiếu Lâm, mọi người đều rất là phục Xuân Ca. Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đến gần am chỗ, loáng thoáng nghe tiếng cười nói vang thuyền của quần hào. Doanh Doanh dừng bước nói, chúng ta tạm thời chia tay ở đây, đợi đại sự của gia gia ổn định thì tiểu muội đến gặp Xuân Ca. Ngực Lệnh Hồ Xuân được kim đóng rang, hắn hỏi,
Doanh muội đi Hắc Mộc Nhai à?
Dạ. Lệnh Hồ Xuân nói,
ta cùng đi với Doanh muội.
Ánh mắt của Doanh Doanh lộ ra vẻ vui mừng, nhưng cô từ từ lắc đầu. Lệnh Hồ Xuân hỏi,
Doanh muội không muốn ta đi cùng nữa?
Hôm nay Xuân Ca mới làm trưởng môn với Hằng Sơn mà đã cùng đi với tiểu muội giải quyết chuyện của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tuy nói hành sự của tân trưởng môn phái Hằng Sơn khiến cho người ta không đoán được, nhưng làm như vậy thì cũng hơi quá đáng.
Đối phó với Đông Phương Bất Bại là chuyện rất gian nguy, chẳng lẽ ta có thể bỏ mặc Doanh muội đi vào chỗ hung hiểm hay sao?
Những hán tử trong giang hồ ở Hằng Sơn liệt diện là khó bảo đảm không quấy nhiễu các vị cô nương của phái Hằng Sơn.
chỉ cần doanh muội truyền hiệu lệnh thì dù bọn họ có gặp cấp tía cũng không dám đâu.
Được, Xuân ca chịu đi cùng với tiểu muội á. Mình tiểu muội xin thay mặt với gia gia cảm ơn Xuân ca.
Hai người chúng ta cứ tạ ơn qua tạ ơn lại thì khách khí quá.
Sau này tiểu muội không khách khí nữa đó thì Xuân ca đừng có trách tiểu muội nha. Cả hai im lặng một lúc, Dân Dân nói: gia gia tiểu muội nói Xuân ca không chịu gia nhập thần giáo, gia gia đi đoạt lại địa vị giáo chủ cũng không muốn Xuân ca giúp đỡ. Nhưng cô nói đến đây mặt đỏ lên. Lên Hồ Xuân nói:
tuy ta không phục nhận quyền thần giáo, nhưng không phải là người ngoài đối với doanh muội. Dù ra sao doanh muội không muốn gặp ta, muốn đuổi đi ta cũng dày mặt mà ở lại.
Dân Dân mỉm cười nói: gia gia tiểu muội cũng được Xuân ca giúp đỡ, nhất định là rất vui mừng. Hai người về đến ngọn chiến tính, dặn dò bọn đệ tử. Lệnh Hồ Xuân bảo vệ đệ tử phải chuyên cần luyện võ công. Hắn nói là hắn muốn tiễn Dân Dân một đoạn đường, sau khi xong chuyện sẽ quay về núi ngay. Dân Dân thì dặn bảo Quần Hào, sau ngày hôm nay nếu có người bước lên ngọn chiến tính một bước, hễ bước chân nào thì chém đứt chân đó, bước hai chân thì chém cả hai chân. Sáng sớm hôm sau, Lệnh Hồ Xuân và Dân Dân từ biệt mọi người, dẫn Thượng Quan Dân và 20 tên giáo chúng cùng đi về Hắc Mộc Nhai.
Chuyện Kiếm Đạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta thương nào biết chi chi vô tình thôi, cho lòng anh những thất đau